là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 10 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các địa phương trong tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn vừa tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024, tổng kết phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024 và đề ra phương hướng nhiệm vụ phong trào giai đoạn 2024-2029. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng của lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn đã được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo để trở thành động lực to lớn, tạo nên sức bật mới để các cơ quan đơn vị phát huy nội lực, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, qua đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế xã hội huyện ngày càng phát triển. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua, triển khai 30 đợt thi đua cao điểm, đột kích, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia. Trong đó, Đảng ủy quân sự huyện Văn Chấn đã tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị. Đảng bộ quân sự huyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện. 5 năm qua, huyện đã đề nghị cấp trên khen thưởng 27 huân huy chương các loại, có 4 lượt cá nhân được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, 148 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen, 65 lượt tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Văn Chấn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn với phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Các chỉ thị mục tiêu thi đua của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và huyện Văn Chấn đề ra, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Xây dựng và nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng lên tầm cao mới, xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phổ biến quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, hàng tháng đã xây dựng và cung cấp tài liệu giúp các chi bộ sinh hoạt theo đúng định hướng của Đảng. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức sinh hoạt cho bí thư chi bộ, quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt Đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công, trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ trong việc duy trì điều hành và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tổ chức tốt các buổi sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Qua đánh giá, số chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ đảm bảo theo quy định 12 kỳ một năm đạt 92,1%. Số chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo quy định ít nhất 4 kỳ một năm đạt 60,8% so với tổng số chi bộ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng. Trong sinh hoạt đã phát huy tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt, làm tốt công tác quản lý đảng viên ở nơi công tác, nơi đến công tác và nơi cư trú. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên.
Tỉnh Yên Bái hiện có 12 đô thị, trong đó có một đô thị loại 2 là thành phố Yên Bái, một đô thị loại 4 là thị xã Nghĩa Lộ và 10 đô thị loại 5. Trong thời gian qua, các đô thị đều được đầu tư nâng cấp xây dựng kết cấu hạ tầng khang trang hơn. Qua đánh giá công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng dần đi vào nề nếp theo quy hoạch, năng lực đội ngũ cán bộ công chức quản lý về quy hoạch được nâng lên, quy mô chất lượng các đô thị được cải thiện, một số đô thị có bước phát triển trở thành hạt nhân động lực phát triển của vùng miền, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đóng góp tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư, hạ tầng xã hội, hệ thống dịch vụ công cộng và nhà ở từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 22 đô thị.
Ủy ban dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị định 21 của chính phủ về khu vực phòng thủ triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo. Trong 5 năm qua, công tác xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được các cấp các ngành của thành phố đặc biệt quan tâm. Thành phố Yên Bái đã thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ thành phố trong tình hình mới. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp hoạt động có nền nếp, góp phần xây dựng ý thức cách mạng cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên và toàn dân về niềm tin, lý tưởng, niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Thành phố Yên Bái đã quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách hậu phương quân đội, người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, ổn định tình hình, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thành phố Yên Bái đã thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong quá trình tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ, đúng luật, công khai, dân chủ với chất lượng tốt, tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp đảm bảo chất lượng đề ra. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục quán triệt, thông tin tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, tạo nguồn lực vật chất kỹ thuật xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 10 giờ ngày 4 tháng 5 khi đang di chuyển trên tuyến đường trung tâm thị trấn Trạm Tấu, anh Mùa A Lồng đã nhặt được một chiếc ví da. Sau khi kiểm tra phát hiện trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng và một số tiền mặt, trong đó có cả tiền nước ngoài, anh Lồng đã tới công an huyện Trạm Tấu để trình báo và bàn giao lại tài sản cho công an huyện để tìm lại người đánh mất. Ngay sau đó, công an huyện Trạm Tấu đã xác minh và thông báo cho người đánh mất tài sản và giấy tờ trên là bà Hoàng Thị Hải Yến, sinh năm 1964, trú tại tổ dân phố số 1 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, đến công an huyện để nhận lại tài sản. Đây là một việc làm có ý nghĩa tốt đẹp cần được lan tỏa và nhân rộng trong cộng đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu giữa lãnh đạo Quốc hội và thường trực các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong tháng 4 và đầu tháng 5, khối lượng công việc rất lớn, gồm cả các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Song các cơ quan đã cố gắng nỗ lực để hoàn thành tốt. Cho biết khối lượng nội dung trình tại kỳ họp thứ 7 rất lớn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng chương trình kỳ họp khoa học, chặt chẽ, hợp lý, tính khả thi cao. Các cơ quan chủ trì nội dung cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết để đảm bảo tiến độ, chất lượng các nội dung trình Quốc hội thông qua. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý khẩn trương hoàn thành việc xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn theo tiến độ đề ra. Đôn đốc các cơ quan gửi báo cáo và tham mưu phục vụ tốt hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7.
Chiều ngày 9 tháng 5, bất chấp giá vàng thế giới đang giảm, giá vàng trong nước liên tục tăng cao và vượt lên mốc 89,3 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, ngày 8 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu thầu vàng miếng. Vậy điều gì đang xảy ra với vàng khi giá liên tục lập đỉnh mới và liệu giải pháp đấu thầu vàng có khả thi để cân bằng lại thị trường vàng? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi giá vàng trong nước không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn đi ngược với giá vàng thế giới hiện nay. Giải thích lý do này, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng cho rằng, giá vàng tăng còn do yếu tố tâm lý tác động, do nền kinh tế đang khó khăn nên người dân xem vàng là kênh trú ẩn an toàn. Chính vì vậy, việc đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước không giải quyết được yếu tố vì sao giá vàng trong nước quá chênh lệch với giá vàng thế giới, mà chỉ làm sao đưa vàng ra với sát mức giá của thị trường. Như vậy, đây chỉ là giải pháp tình thế chứ không phải là giải pháp lâu dài cho việc quản lý giá vàng hợp lý. Để có thể thu hẹp giá vàng trong nước và thế giới, nhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp thị trường và giải pháp hành chính.
Sau một năm lãi suất tiền gửi tiết kiệm giật lùi, gần đây các ngân hàng bắt đầu tăng trở lại. Động thái tăng lãi suất của nhiều ngân hàng đang là tâm điểm đáng chú ý trên thị trường tiền tệ. Theo số liệu công bố mới đây của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng lần đầu tiên suy giảm sau khi liên tục tăng 25 tháng trước đó. Đến hết tháng 1, tiền gửi dân cư đạt 6,5 triệu tỷ đồng, giảm 0,53% so với cuối năm ngoái. Lý giải về việc nhiều ngân hàng thương mại trong thời gian gần đây đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm, Tổng Giám đốc một ngân hàng thương mại chia sẻ việc tăng hay giảm lãi suất tiền gửi tùy thuộc vào chính sách huy động vốn của từng ngân hàng. Nhưng khi điều chỉnh tăng lãi suất có nghĩa là các ngân hàng dự báo lãi suất trong thời gian tới sẽ đi lên để đón dòng vốn giá rẻ. Giới chuyên gia phân tích việc điều chỉnh lãi suất huy động của một số ngân hàng có thể hàm ý kịch bản lãi suất huy động có thể tăng dần từ đầu quý tới. Đáy của lãi suất huy động đã qua và thời gian này cải thiện nhẹ trong bối cảnh kinh tế dần hồi phục.
Nhiều năm qua, vấn đề ngộ độc thực phẩm luôn được đặt trong tình trạng báo động. Trong khi việc mua bán tiêu thụ thực phẩm, nguyên liệu chế biến món ăn thông qua các chợ truyền thống và hệ thống quán xá đường phố nhỏ lẻ còn khá phổ biến. Việc kiểm soát chất lượng qua các kênh này là vô cùng khó khăn. Nếu người bán dễ dãi hay thiếu lương tâm, thì họ không khó vượt qua các công đoạn kiểm tra giám sát của cơ quan chức năng. Trong năm 2023, các cơ quan trung ương đã tổ chức kiểm tra thanh tra hơn 400.000 cơ sở sản xuất thực phẩm, qua đó phát hiện hơn 50.000 cơ sở vi phạm, xử phạt tổng cộng hơn 170 tỷ đồng. hiện đang trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5. Nhiều địa phương trong cả nước đã và đang triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền vận động người dân, nâng cao ý thức, thay đổi hành vi, thói quen, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong lựa chọn chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhưng cần phải nói rằng bất cứ thời điểm nào trong năm thì an toàn thực phẩm cũng đều rất quan trọng. Miếng ăn vào miệng phải là miếng ngon, an toàn chứ không phải là nỗi lo. Muốn vậy, an toàn thực phẩm phải đảm bảo từ đầu vào lẫn đầu ra.
Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, đến năm 2036, Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ dân số già với hơn 21 triệu người cao tuổi, chiếm 19,48% tổng dân số. Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và tăng cường sự tham gia đồng hành của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi để người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe. Trong bối cảnh sự gia tăng nhanh chóng của dân số cao tuổi, khi tỷ lệ lao động giảm, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã đề xuất bổ sung các biện pháp hỗ trợ bảo hiểm xã hội trong dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đề xuất này bao gồm việc cung cấp trợ cấp hưu trí xã hội cho công dân Việt Nam từ độ tuổi 75 trở lên, nhất là đối với những người không có nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu. Qua đó giảm bớt sự phụ thuộc vào gia đình và xã hội, cũng như giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống ổn định. Đề xuất đã nhận được sự ủng hộ từ các chuyên gia và cộng đồng, đặc biệt là từ người cao tuổi, đồng thời thể hiện rõ sự quan tâm và chăm sóc của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề an sinh xã hội của người cao tuổi.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, một nguồn tin cấp cao của Ai Cập cho biết các phái đoàn của Hamas và Israel đã rời Cairo sau 2 ngày đàm phán về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza mà không đạt được thỏa thuận nào. Vòng đàm phán mới nhất ở Cairo đã được nối lại vào ngày 7 tháng 5 với sự tham gia của tất cả 5 phái đoàn, trong bối cảnh cuộc xung đột Gaza ngày càng leo thang khi quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Ai Cập cùng các nhà hòa giải quốc tế đang tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Ai Cập và Qatar đã đi đầu trong các nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Israel đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế, yêu cầu hướng tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ngày 9 tháng 5, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết Nga và Belarus sẽ tổ chức cuộc tập trận chung với vũ khí hạt nhân chiến thuật, song khẳng định hoạt động này không nhắm vào nước thứ ba nào mà chỉ nhằm mục đích kiểm tra năng lực răn đe. Vũ khí hạt nhân chiến thuật hay vũ khí hạt nhân phi chiến lược là loại đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ được sử dụng để đạt lợi ích chiến thuật cụ thể trên chiến trường, thay vì phá hủy khu vực rộng lớn như bom hạt nhân cỡ lớn hoặc đầu đạn chiến lược trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Theo truyền thông Nga, Tổng thống Putin ngày 6 tháng 5 đã lệnh quân đội Nga tiến hành diễn tập với vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm phản ứng trước mối đe dọa từ phương Tây. Quân đội Nga khẳng định cuộc tập trận chỉ nhằm bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Ngày 9 tháng 5, Ngân hàng Trung ương Brazil thông báo hạ lãi suất chuẩn xuống còn 10,5%. Đây là lần cắt giảm lãi suất thứ 7 liên tiếp của cơ quan này kể từ tháng 8/2023. Theo Ngân hàng Trung ương Brazil, do kỳ vọng lạm phát ngày càng không chắc chắn và thách thức từ triển vọng kinh tế toàn cầu, nên cơ quan này cần phải có chính sách tiền tệ hợp lý. Lãi suất sẽ được điều chỉnh như thế nào trong tương lai sẽ phụ thuộc vào lạm phát có tiến gần đến mức mục tiêu hay không. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Brazil đã hạ lãi suất chuẩn 0,5% trong 6 lần liên tiếp. Trước khi bắt đầu đợt cắt giảm lãi suất chuẩn của Ngân hàng Trung ương Brazil cao tới 13,75%. Ngày 9 tháng 5, một vụ nổ bồn chứa hydro carbon đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Rasong, Thái Lan, khiến một người chết và 3 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra, 3 bồn chứa hóa chất phát nổ. Sóng xung kích từ vụ nổ đã làm hư hỏng khu nhà xưởng khiến 4 người thương vong. Sau sự cố, nhà máy hóa chất ngay lập tức kích hoạt chế độ khẩn cấp, kích hoạt hệ thống phân tách và đình chỉ hoạt động của nhà máy. Thống đốc tỉnh Rasong tuyên bố địa phương này ở tình trạng khẩn cấp cấp độ 2, đồng thời chỉ đạo chính quyền và các cơ quan liên quan cùng kiểm soát tình hình và sơ tán nhân viên nhà máy hóa chất. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ và tiến hành đánh giá thiệt hại.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua nhờ các chính sách hỗ trợ của tỉnh, kinh tế nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh ngày càng phát triển bền vững. Trong đó phải kể đến hiệu quả khi triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn tỉnh. Nhờ sự hỗ trợ này, nhiều mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và chăn nuôi hàng hóa được duy trì và phát triển. Đặc biệt tư duy sản xuất của người dân đang từng bước thay đổi. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước đây, gia đình ông Trần Mạnh Hùng, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chỉ đủ vốn để chăn nuôi một đôi bò và một đôi trâu sinh sản. từ khi được hỗ trợ 50 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Gia đình ông Hùng đã có tiền để đầu tư mở rộng chuồng trại, tăng đầu đàn trâu và bò. Nhờ có diện tích đất chăn thả rộng, nguồn thức ăn xanh phong phú, lại được cán bộ nông nghiệp hướng dẫn tận tình các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, nên đến nay, đàn gia súc của gia đình ông Hùng đã có trên 10 con. Mỗi năm gia đình ông thu về ít nhất 50 triệu đồng từ bán bò thương phẩm hoặc trâu giống. Ông Trần Mạnh Hùng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trước đây thì gia đình tôi là cũng chăn nuôi, gọi là thêm thì là nuôi một cặp trâu cặp bò đấy. Thế sau khi có cái hỗ trợ của nghị quyết thì là chúng tôi cũng tăng thêm đồng vốn để có động lực là mở rộng đàn nuôi thêm và sửa sang quy hoạch lại chuồng trại chăn nuôi cho nó quy mô để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Có đồng vốn vào thì hiệu quả đàn đã tăng lên. Xong do với tình hình thì cái giá cả thì nếu như mà giá cả nó ổn định thì tôi thấy là một mô hình rất tốt để giúp người dân phát triển kinh tế.
Năm 2022, gia đình bà Hoàng Thị Ngai, thôn Nà Đường, xã Thạch Lương, thị xã Nghi Lộ được nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng theo nghị quyết 69 và được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc ngay tại địa phương. Có vốn và kỹ thuật, gia đình bà Ngai đã mạnh dạn đầu tư mua thêm con giống, mở rộng quy mô chăn nuôi lên 10 con trâu bò, cái sinh sản với tổng vốn đầu tư 250 triệu đồng. Nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng hiệu quả kỹ thuật chăn nuôi, sau hơn 2 năm chăn nuôi, đến nay gia đình bà Ngai đã có thêm 6 con trâu bò. Trừ chi phí, mỗi năm bà Ngai cũng thu về gần 100 triệu đồng tiền lãi từ bán trâu bò thương phẩm. Thấy giá trị kinh tế mà chăn nuôi đại gia súc mang lại, gia đình bà Ngai còn chăn nuôi thêm 26 con dê để tăng thêm thu nhập, cải thiện mức sống. Bà Hoàng Thị Ngai, thôn Nà Đường, xã Thạch Lương, thị xã Nghi Lộ phấn khởi nói:
"Thế đầu tiên thì gia đình cũng chăn nuôi theo quy trình nhỏ lẻ thôi. Thế là được có ủy ban chính quyền được hỗ trợ cái chính sách thì gia đình cũng tiếp sức, như kiểu là tiếp sức tiếp theo tinh thần để hỗ trợ gia đình quyết định chăn nuôi theo mô hình của chính sách để mà phát triển kinh tế, tăng gia súc gia cầm trong làng nhà lên. Thì mình cũng cảm thấy là từ cái năm 2022 đến bây giờ thì thấy kinh tế nó cũng ổn định hơn."
Hiện tỉnh Yên Bái đang triển khai 21 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó có 11 dự án chuyển tiếp từ năm 2023 và 10 dự án mới của năm 2024. Ngoài ra, đến thời điểm này, toàn tỉnh cũng đã có 468 cơ sở đang triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng chuồng trại, mua con giống theo mô hình phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ. Các địa phương trong tỉnh cũng đang hướng dẫn người dân, hợp tác xã hoàn thiện các thủ tục tham gia các mô hình theo nghị quyết 69. Với những hiệu quả mang lại, nghị quyết 69 đang từng ngày đi vào cuộc sống, tạo động lực cho kinh tế nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh Yên Bái phát triển bền vững hiệu quả.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Nhiều năm trở lại đây, cùng với hàng trăm hộ ở địa phương, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Lê, thôn Trúc Đình, xã Bì Thành, huyện Trấn Yên cũng đã tăng gia sản xuất bằng nghề trồng dâu nuôi tằm lấy kén. Nghề này đã đem lại nguồn thu nhập ổn định, làm thay đổi cuộc sống của gia đình chị. Tuy nhiên, khác với nhiều hộ, ngoài nuôi tằm, chị Lê còn tự sản xuất phân bón từ cây dâu để phục vụ lại chính nghề của mình, tạo nên một chuỗi phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Xác định cây dâu tằm là một trong những cây trồng chủ lực, cây làm giàu cho người dân, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Lê, thôn Trúc Đình, xã Bì Thành, huyện Trấn Yên đã không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm để tăng thu nhập từ nghề này. Đến nay gia đình chị đã trồng được 3 hectare dâu, có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nghề trồng dâu nuôi tằm. Do tằm ưa thích nhiệt độ mát nên gia đình chị đã đầu tư trên 200 triệu đồng xây dựng nhà tằm và lắp 4 điều hòa trên diện tích 150m2 nuôi tằm. Chị Lê nói:
"Vào cái thời điểm này thì thời tiết nó rất là bất chợt thất thường, nắng nóng, cái nhiệt độ nó lúc nào cũng phải trên 30 độ, 34, 35 đến 40 độ có lúc. Thế nhưng mà vì là khi mà cái con tằm này là nhiệt độ thích hợp chỉ là 27, 28 độ. Nên là mình quyết định là nuôi trong cái phòng điều hòa để tận dụng cái lượng lá, cái mùa hè này lá lại lên phát triển rất là tốt. Mà cái tằm lại không nuôi được. Thường là mọi năm thì toàn bộ cái lá như thời điểm hiện tại là đều đốn bỏ đi. Thế nên là vừa rồi thì tôi mới đưa cái giống tằm trắng này vào kết hợp với lại lắp điều hòa về để bật nhiệt độ ổn định để cho con để nuôi cái vụ hè này để tận dụng cái lá. Thì cảm thấy là như lứa hiện tại đang nuôi thì tầm phát triển rất là tốt và không có bệnh tật gì cả. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để sau này hướng tới là mình đầu tư cái giàn khay nữa vào cái một cái phòng như thế này để tăng cái sản lượng kén lên.
Theo chị Lê, đầu tư nuôi tầm bằng hệ thống điều hòa chi phí gấp đôi, gấp 3 so với cách nuôi truyền thống, song lợi ích mang lại cũng xứng đáng. Bởi với diện tích này, trước đây năng suất nuôi của gia đình chị đạt 1,2 tạ kén một lứa, nhưng nay đã đạt 2 tạ kén một lứa. Tỷ lệ tầm bị bệnh giảm từ 40% 50% xuống còn khoảng 10%. Đặc biệt, nhờ hệ thống điều hòa chị có thể điều chỉnh nhiệt độ theo mùa nuôi, theo từng lứa tuổi tầm, nhất là với hình thức nuôi tầm giống. Theo đó, với tầm ở tuổi 4, chị thường sử dụng điều hòa 2 chiều, từ tầm tuổi 5 thì dùng điều hòa 1 chiều. Với hình thức chăn nuôi này, mỗi năm gia đình chị cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 vòng tầm giống, giá bán hiện tại đạt 300.000 đồng một vòng và hơn 2 tấn kén một năm, thu nhập cũng cao gấp rưỡi so với hình thức nuôi trước đây. Không chỉ dừng lại phương pháp nuôi mới, chị Lê còn là người đi đầu trong việc hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn. Sau mỗi đợt thu hái dâu, thay vì sử dụng làm củi hay đốt gây ô nhiễm môi trường, gia đình chị Lê đã gom lại toàn bộ thân cây dâu để tạo ra nguồn phân bón hữu cơ bằng phương pháp ủ men vi sinh. Anh Nguyễn Đức Hạnh, chồng chị Nguyễn Thị Hồng Lê cho biết thêm.
Chúng tôi cũng thu gom các cây dâu mà đốn tại bãi về dùng bằng máy là mình băm ra. Băm ra xong dùng cái men gốc mình ủ với dỉ mặt đường với tỷ lệ là 1 lít dỉ mặt đường và 500ml men gốc cộng với 150ml nước ủ trong vòng 1 tuần đến 10 ngày. Thì chúng ta đem sử dụng để tưới vào cái nguyên liệu mình đã băm ủ. Thì nó cũng tương tự như là ủ phân hữu cơ bằng các nguyên liệu khác. Nó cũng thế là và nó cũng đơn giản. Nói chung là cái phân hữu cơ này thì để mình bón cho cây trồng thì là nó rất là tốt. Nó mang lại các sản phẩm sạch và nó hiệu quả kinh tế nó cũng cao và nó cây trồng nó cũng tốt hơn.
3 hectare dâu của gia đình cùng hàng trăm hectare cây dâu của người dân trong xã thường bị bỏ đi sau mỗi đợt đốn, gây lãng phí rất lớn. Từ ý nghĩ thử làm phân bón đã thôi thúc chị Lê ấp ủ giải pháp tái tạo vòng tuần hoàn mới cho loại cây trồng này. Theo đó, sau 1 đến 2 lần ủ thử nghiệm, chị Lê đã thành công với dự định mới. Theo chị, nếu như trước đây, để cây dâu đảm bảo nguồn lá phục vụ chăn nuôi thì cứ một sào dâu cần khoảng 65kg phân bón các loại. Với 3 hectare dâu, gia đình chị Lê phải chi hàng chục triệu đồng mua phân bón. Nay, nhờ sử dụng phân bón tự ủ, chi phí này giảm đi đáng kể. Điều đáng nói là chất lượng sản lượng lá dâu thu hái đạt khoảng 8 tạ một sào, tăng khoảng 1 tạ một sào so với những diện tích chỉ sử dụng hoàn toàn bằng phân bón hóa học. Đặc biệt, lá dâu này mềm hơn, chất lượng dinh dưỡng trong lá cũng cao hơn, giúp tầm khỏe, khả năng chống chịu bệnh tật tốt hơn, chất lượng tơ cũng tốt hơn so với trước đây. Đánh giá về cách làm của gia đình chị Lê, ông Nguyễn Quốc Tưởng, Bí thư Đảng ủy xã Về Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đối với mô hình của chị Lê ở thôn Trúc Đình thì đây là một cái mô hình mà có thể nói rằng đây là mô hình rất mới để thực hiện cái việc mà vừa chăn nuôi con tằm vừa là sản xuất ra cái từ cái cây dâu để làm phân tằm. Thì đây là mô hình hoàn toàn mới và tin tưởng rằng thì đối với lãnh đạo xã rất tin là đối với chị Lê này thì sẽ để tiếp tục phát triển thì chị sẽ có được nhiều bề dày kinh nghiệm và mở rộng thị trường từ cái việc mà thu mua bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân ở trên địa bàn của toàn xã.
Thành công với phương pháp chăn nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, năm 2023, chị Lê đã chính thức thành lập hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê với mong muốn giải pháp chăn nuôi của gia đình sẽ lan tỏa sâu rộng, giúp nhiều hộ trồng dâu nuôi tằm ở địa phương sản xuất an toàn, hiệu quả, góp phần đưa thương hiệu về nghề tằm tơ của Việt Thành nói riêng và huyện Trấn Yên nói chung vươn xa trên thị trường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Quý vị và bà con thân mến, hiện nay ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, các quy định về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô của nhiều doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe còn kém. Vì lợi nhuận, họ bất chấp các hậu quả xảy ra do tình trạng xe chở quá tải. Xe chở quá tải không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến các công trình giao thông mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của con người.
Nó phá đường thì còn gì, nó xe tải to nào đi nó phá đường thì chạy đường này rất nhiều đấy.
Các tác hại của xe quá tải ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Xe quá tải cần có quãng đường phanh dài hơn, vì vậy trong tình huống khẩn cấp, để xe quá tải dừng lại một cách nhanh chóng là rất khó khăn và dẫn đến nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông cao. Mặt khác, với cùng tốc độ khi va chạm, xe quá tải có động năng lớn hơn dẫn tới hậu quả của tai nạn khủng khiếp hơn.
Xe quá tải sẽ khó điều khiển và mất đi tính cơ động. Xe có khả năng tăng tốc chậm, vì vậy khi vượt xe cũng mất nhiều thời gian hơn và do đó gây thêm rủi ro cho những người tham gia giao thông khác. Ngoài ra khi xuống dốc, đổ đèo, việc quá tải dẫn đến phanh động cơ không hiệu quả và chạy quá tốc độ khi xuống dốc.
Trọng tâm của xe quá tải bị thay đổi, làm giảm sự ổn định của xe. Sự mất cân đối này tăng nguy cơ lật xe, đặc biệt là khi lái xe vào đường cong hoặc thực hiện các thao tác đánh lái đột ngột, tăng nguy cơ tai nạn.
Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức cho lốp và hệ thống phanh. Điều này tăng khả năng xe bị nổ lốp và hỏng hệ thống phanh hoặc phanh bị nóng quá mức, làm mất tác dụng của phanh. Đây đều là nguy cơ gây mất an toàn lớn và dẫn tới tai nạn giao thông.
Xe quá tải có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên đường. Các vật liệu rơi từ các xe quá tải có thể gây tai nạn hoặc buộc các tài xế khác phải tránh né đột ngột, dẫn đến nguy cơ va chạm.
Vào ban đêm, do trọng lượng ở phía sau xe tăng lên nên đầu xe quá tải được nâng cao và đèn pha của xe tải sẽ cao hơn bình thường, làm chói mắt người lái xe ngược chiều và dẫn đến tai nạn.
Xe quá tải còn gây hư hỏng hệ thống hạ tầng giao thông. Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức lên bề mặt đường và cầu, làm giảm tuổi thọ của các công trình này.
Đặc biệt, với sự xuất hiện của xe quá tải làm tăng nguy cơ ùn tắc giao thông. Xe quá tải thường di chuyển với tốc độ chậm hơn, gây ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là trên đường đèo dốc hoặc cao tốc. Điều này gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác, làm tăng tiêu hao nhiên liệu và thời gian di chuyển.
Hạ tầng giao thông có thể phải đóng tạm thời để sửa chữa những hư hỏng do xe quá tải gây ra, làm gián đoạn mạng lưới giao thông, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Xe quá tải gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Xe quá tải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn, phát thải ra môi trường lượng khí thải độc hại cao hơn. Điều này góp phần làm ô nhiễm không khí và gia tăng biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, đường xá bị hỏng do xe quá tải có thể tạo ra nhiều bụi gây ô nhiễm môi trường,
ảnh hưởng đến kinh tế.
Xe quá tải có thể ẩn dụng tác động tiêu cực lên nền kinh tế bằng cách gây ra sự chậm trễ trong lịch trình vận chuyển, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và làm gia tăng giá thành hàng hóa và dịch vụ do chi phí bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện tăng cao.
Hạ tầng giao thông bị hư hỏng xuống cấp do xe quá tải dẫn đến phải sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế thường xuyên hơn, làm tăng chi phí khai thác công trình. Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè.
Không chở quá tải vì hạnh phúc của mọi người và lợi ích của toàn xã hội.
Chở quá tải là vi phạm pháp luật và gây hại cho xã hội.
Tuân thủ pháp luật, chở đúng trọng tải quy định của xe.
Lái xe thông minh, không chở quá tải.
Hãy chung tay bảo vệ cầu đường và an toàn giao thông. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải, quá khổ để kịp thời xử lý.
Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.